Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai thư mục phụ dịp đầu năm 2014, phúc âm hóa đời sống gia đình của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Tiếp theo đó là các tiết mục Một góc nhìn, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dâng ca, hát líu lo, hát líu lo. Cho dù người thợ săn rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cảm nghiệm được rồi. Tay Chúa quan phòng dịu vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngả nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng. Thương yêu quan phòng ngày tháng, trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dâng ca, hát líu lo, hát líu lo. Cho dù người tạo sáng rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: "Ở Rama và nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa." Anh chị em thân mến, bé Johnny phấn đấu để được chọn vào một vai trong vở kịch ở trường. Người mẹ biết rõ Johnny sẽ hạnh phúc thế nào khi được chọn, nhưng chú bé vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Đến ngày các vai được công bố, Johnny từ trường chạy về nhà và lao ngay vào lòng mẹ, reo lên đầy tự hào và sung sướng: "Mẹ ơi, mẹ đoán thử coi, con đã được tuyển vào nhóm vỗ tay rồi đó." Trẻ thơ như búp non trên cành, chúng tuyệt đối tin tưởng vào người lớn để được bảo vệ, để được chở che. Còn trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, các trẻ thơ vô tội bị sát hại vì tham vọng của con người. Phải chăng hài nhi Giê-xu là nguyên cớ gây ra cái chết cho bao trẻ thơ vô tội? Thiên Chúa ban cho con người tự do, và Thiên Chúa tôn trọng sự tự do chọn lựa của con người trong việc vun đắp, bảo vệ hay hủy diệt sự sống. Một khi người ta đã cho mình cái quyền phán quyết trên sự sống người khác, thì mọi chuyện có thể xảy ra. Hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của các em nhỏ và hãy học biết tôn trọng sự sống. Trong tâm tình kính nhớ các thánh anh hải, chúng ta được mời gọi khám phá giá trị của những hy sinh âm thầm hàng ngày. Hải Nhi Giê-xu mời gọi chúng ta nhận ra giá trị của cuộc sống, để nhờ đó Thiên Chúa thông ban ơn lành cho người khác. Lạy Chúa Giê-xu là Hải Nhi tuyệt diệu, xin dạy chúng con biết sống tinh thần trẻ thơ như Chúa dạy và biết nhận ra trách nhiệm của mình với các trẻ thơ. Xin Chúa cho chúng con biết học biết tôn trọng sự sống của mình và của người khác, đặc biệt là sự sống của các em nhỏ và những người yếu thế, vì sự sống là hồng ân vô giá mà Chúa đã trao tặng cho từng người chúng con. Amen.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chiêm dâng ca, hót líu lo, hót líu lo. Cho dù người tỏ sáng rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, không thể mua được bằng tiền, không chiếm hữu được bằng quyền, chỉ thế có được nhờ tin thắng vào Ngài. Đời con tin thắng vào Chúa, yêu đuối trở thành hùng mạnh, đau khổ trở thành nhịp cầu, đưa con tới gần lòng Chúa. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hót líu lo, hót líu lo. Cho dù người tận sáng rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, con mãi bình an, mãi bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bắt hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin lễ Thánh Stefano tứ đạo, trưa 26 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bắt hại hoặc kỳ thị trên thế giới. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, với sự tham dự của khoảng 10.000 tín hữu, Đức Thánh Cha xác quyết lễ kính Thánh Stefano tứ đạo rất phù hợp với bầu không khí vui tươi của lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, phụng vụ kéo dài đại lễ Giáng sinh trong 8 ngày, một thời gian vui mừng cho toàn thể dân Chúa, và trong ngày thứ hai của tuần Bát Nhật này, trong niềm vui của lễ Giáng sinh có lễ Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên của giáo hội. Sách Tông đồ Công vụ trình bày thánh nhân cho chúng ta như một người đầy lòng tin và thánh thần, được chọn cùng với 6 người khác để phục vụ các bà quá và người nghèo trong cộng đồng tiên khởi ở Jerusalem. Và sách cũng kể lại cho chúng ta cuộc tử đạo của Ngài. Sau một bài diễn văn nảy lửa khiến cho các thành viên Thượng Hội đồng Do Thái thịnh nộ, Thánh Stefano bị lôi ra ngoài thành và bị ném đá. Thánh Stefano đã chết như Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những kẻ giết Ngài. Trong bầu không khí vui tươi của lễ Giáng sinh, việc tưởng niệm này có thể là không thích hợp. Thực vậy, lễ Giáng sinh là lễ sự sống và đổ tràn trong tâm hồn chúng ta những tâm tình thanh thản và an bình. Tại sao lại làm xáo trộn sức thu hút của lễ Giáng sinh bằng cách nhắc nhớ bạo lực dữ dằn như thế? Trong thực tế, dưới nhãn giới đức tin, lễ Thánh Stefano hoàn toàn hòa hợp với ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo, bạo lực bị tình thương chiến thắng, sự chết bị sự sống đánh bại. Giáo hội coi sự hy sinh của các vị tứ đạo là sự sinh ra của các ngài trong nước trời. Vì thế hôm nay chúng ta cử hành sinh nhật của Thánh Stefano, xuất phát một cách sâu xa từ sinh nhật của Chúa Kitô. Chúa Giêsu biến đổi cái chết của những người yêu mến ngài thành bình minh của đời sống mới. Trong cuộc tứ đạo của Thánh Stefano tái diễn cùng một cuộc đụng độ giữa sự thiện và sự ác, giữa oán thù và tha thứ, giữa sự dịu dàng và bạo lực với tột đỉnh nơi thập giá của Chúa Kitô. Việc tưởng niệm vị tứ đạo đầu tiên ngay sau lễ Giáng sinh đánh tan hình ảnh sai lầm về lễ này, một hình ảnh hoang đường và vô vị, không hề có trong phúc âm. Phụng vụ đưa chúng ta trở lại ý nghĩa chân chính của sự nhập thể, gắn liền Bethlehem với đồi Canvê, và nhắc nhớ cho chúng ta rằng, ơn cứu độ của Chúa bao hàm cuộc chiến đấu chống tội lỗi, đi qua cửa hẹp của thập giá. Đó là con đường Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng như tin mừng hôm nay làm chứng. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát. Vì thế ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị vì làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Chúng ta hãy gần gũi những anh chị em như Thánh Stefano đang bị tố cáo bất công và trở thành đối tượng cho bạo lực đủ loại. Điều này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm hoặc không được thực thi hoàn toàn. Nhưng nó cũng xảy ra tại những quốc gia và môi trường, tuy bảo đảm tự do và các quyền con người trên giấy tờ, nhưng trong thực tế các tín hữu, nhất là các tín hữu Kitô, bị hạn chế và kỳ thị. Con số các tín hữu Kitô ngày nay bị bắt hại còn đông hơn những thời kỳ đầu của giáo hội. Đối với tín hữu Kitô, điều này không lạ gì, vì Chúa Giêsu đã báo trước sự kiện đó như cơ hội thuận tiện để làm chứng tá. Nhưng về mặt dân sự, cần phải tố giác bất công và loại trừ nó. Đến đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu nguyện trong thinh lặng cho các Kitô hữu bị bắt hại. Rồi cùng mọi người, Ngài đọc kinh kính mừng. Trước khi nói tiếp, xin mẹ Maria, nữ vương các thánh tử đạo, giúp chúng ta sống lễ Giáng sinh với niềm tin yêu nồng nhiệt, chiếu tỏa rạng ngời trong Thánh Stefano và tất cả các vị tử đạo của giáo hội. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các gia đình, các nhóm giáo xứ và hội đoàn, cũng như cá nhân tín hữu đến từ Roma, Italia và các nơi trên thế giới. Ngài nói, ước gì trong những ngày này, việc dừng lại nơi hang đá máng cỏ để chiêm ngắm mẹ Maria và Thánh Giuse cạnh Chúa Hài Đồng, có thể khơi dậy nơi mọi người quyết tâm quảng đại yêu thương nhau, để giữa lòng các gia đình và cộng đoàn khác nhau, mọi người được sống bầu không khí cảm thông và huynh đệ, giúp ích rất nhiều cho công ích. Tin giáo phận Vinh Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an sau sự trở về của hai giáo dân Mỹ Yên. Sau gần 6 tháng phải ngồi tù để thi hành một bản án oan sai, hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã trở về cùng gia đình, trở lại cuộc sống đời thường của một người dân chất phác. Về với gia đình, với cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã cảm động nói lên lời tri ân. Hai ông nói, chúng tôi không thể diễn tả được xúc động khi biết được sự quan tâm, bên vực của quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ, đồng bào Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, đối với anh em chúng tôi. Hai anh em chúng tôi không biết lý gì để đền đáp trước những tấm lòng này. Về giữa tình anh em đồng đạo, đồng bào, hai ông mới thấy được tình cảm trìu mến mà mọi người dành cho mình qua dòng người đến thăm hỏi và sẻ chia. Lượng người rất đông đến với hai ông ngay trong buổi sáng ngày 22 tháng 12 và những ngày sau đó, khiến chúng ta nhớ đến sự trở về của ông Nguyễn Văn Chấn sau hơn 3.500 ngày oan trái. Phải chăng đó cũng là câu trả lời chính xác cho cái gọi là bản án đúng người, đúng tội? Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an sau sự trở về của hai ông vào trưa ngày 24 tháng 12 vừa qua đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và cảm động. Rất nhiều người trong số hơn 5.000 người tham dự thánh lễ đã nghẹn ngào xúc động khi nghe lời cảm ơn của hai ông. Hôm nay chúng con vô cùng sung sướng và vui mừng được Đức Cha cùng quý cha yêu thương về dâng thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho chúng con. Trong thời gian anh em chúng con bị bắt và phải chịu tù đầy một cách oan uổng, Đức Cha đã đến thăm viếng, động viên, chia sẻ cùng gia đình chúng con. Đặc biệt, Đức Cha đã kêu gọi toàn giáo phận hiệp thông cầu nguyện cho chúng con được bình an và sớm được trả tự do. Cũng vì thế mà Đức Cha đã bị báo đài nói sai sự thật, xúc phạm đến thanh danh. Tưởng cũng nên nhắc lại sự việc xảy ra vào đêm 22 tháng 5 vừa qua, được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các sự biến sau này. Khi một số người dân hành hương về đền thánh An Tôn cầu nguyện, thì bị những kẻ lạ mặt vô cớ chặn đường. Việc làm mờ ám này đã gây bức xúc rồi dẫn đến xô xát. Các thanh niên này bị người dân đuổi đánh và khống chế. Sau khi kiểm tra trong cốp xe thì mới phát hiện họ là công an huyện Nghi Lộc. Sự việc đã được phía tòa giám mục xã Đoài kịp thời can thiệp bảo vệ an toàn và đưa những viên công an này thoát khỏi sự bức xúc của người dân. Trong thánh lễ trưa ngày 24 tháng 12 vừa qua, từ một giác độ khác sâu xa hơn, căn bản hơn, Đức Cha Phaolô đã lý giải nguyên nhân dẫn đến những bức xúc trong sự việc ở trại gáo vào ngày 22 tháng 5, và cũng là cách tự xử rất phổ biến của người dân hiện nay. Đức Cha Phaolô kêu gọi, hôm nay cũng như ngày mai, nhất định chúng ta phải tiếp tục tranh đấu để bảo vệ niềm tin, sự thật, nhân quyền và công lý. Có những lúc cần phải trả giá và không thể chấp nhận nhượng bộ với bất cứ giá nào. Tuy nhiên, vì là người con của Chúa, chúng ta luôn được mời gọi để trở thành chứng nhân của tin mừng, đặc biệt cố gắng sống theo bài giảng trên núi của Đức Kitô. Cương quyết không lấy ác báo ác, nhưng sẽ lấy ân mà báo oán, theo cách nói của Thánh Phaolô. Và chúng ta không thể làm môn đệ của Đức Kitô, hoàng tử bình an, mà không mở rộng cõi lòng cho tha nhân và không cố gắng trở nên những con người tích cực, kiến tạo hòa bình. Vì vậy, cùng với Zakaria trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi. Trái lại, xin Ngài dẫn chúng ta bước vào đường nẻo bình an để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người. Đáp lời cảm ơn của hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, Đức Cha Phaolô đã trao tặng hai ông bức tượng Đức Mẹ Bồng Con trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam, để nhờ mẹ ủi an vỗ về trong những lúc gian nan thử thách. Cuối cùng, trong tư cách vị chủ chăn, Đức Cha Phaolô cảm ơn mọi thành phần dân Chúa, trong cũng như ngoài giáo phận, đã hiệp thông cầu nguyện, và Ngài tuyên bố khép lại một giai đoạn đau buồn, chấm dứt đợt cầu nguyện cho giáo phận và hai giáo dân Mỹ Yên, theo thư chung đề ngày mùng 6 tháng 9 năm 2013, lật sang một trang sử mới trong năm mới 2014 này. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco trở thành nhân vật có uy tín cao trong công luận tại Hoa Kỳ. Theo cuộc thăm dò mới đây của kênh truyền hình CNN Hoa Kỳ, thì có 88% người Công giáo tại đất nước này nhìn nhận uy tín tích cực của Đức Francisco. những kết quả của cuộc thăm dò đã được công bố hôm 24 tháng 12. Theo đó có 75% dân chúng Hoa Kỳ cách chung nhìn nhận Đức Thánh Cha đang làm tốt công việc của mình. Có 60% những người được hỏi ý kiến cho biết họ đồng ý với cách thức Đức Francisco giải quyết những lạm dụng tình dục trong giới giáo sĩ. Như thế, chỉ trong khoảng thời gian 9 tháng thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngay tòa Roma, uy tín của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất có thể. Ngoài việc Đức Thánh Cha được báo Time chọn làm nhân vật của năm 2013, thì chủ đề về Đức Francisco là đề tài được nói đến nhiều nhất trên mạng Internet trong năm 2013. Tin Praha, Cộng hòa Czech. Đức Hồng Y Dominic Duka, Tổng giám mục Praha, dùng bữa sáng Giáng sinh với khoảng 300 anh chị em vô gia cư, cao niên và tàn tật. Hôm 25 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Duka, Tổng giám mục thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, đã mở cửa tòa giám mục tại thủ đô Praha để tiếp khoảng 300 anh chị em vô gia cư bị loại ra ngoài lề xã hội, đến dùng bữa cơm Giáng sinh. Khi ra về, những anh chị em này còn nhận được một túi quà gồm có chăn mền, giày dép và những vật dụng cá nhân. Sáng kiến này được thực hiện theo gương của Đức Francisco hôm ngày 17 tháng 12 vừa qua tại Vatican, dịp lễ mừng 77 tuổi của Ngài. Đức Thánh Cha đã mời những anh chị em vô gia cư tham dự lễ mừng và mời 3 người đại diện dùng bữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần thứ hai, thư mục vụ dịp đầu năm 2014, phúc âm hóa đời sống gia đình, của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe hai điểm trong lá thư mục vụ dịp đầu năm 2014 của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Về điểm thứ nhất đó là gia đình được phúc âm hóa nhờ bí tích hôn nhân, và điểm thứ hai là gia đình tham gia vào sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe hai điểm còn lại của lá thư mục vụ dịp đầu năm 2014 này. Về điểm thứ ba, gia đình là điểm sáng trong công cuộc phúc âm hóa. Đức Cha viết như sau. Giữa đời sống thường ngày, các thành viên gia đình từ vị trí của mình quyết trở thành điểm sáng phúc âm. Con cái là quà tặng của Thiên Chúa, vừa phản ánh vừa làm phong phú tình yêu gia đình. Nên bậc làm cha làm mẹ được mời gọi biến tình thương dành cho con cái thành dấu chỉ hữu hình cho tình yêu Thiên Chúa, và phận làm con cái cũng ý thức diễn tả tình thương đối với cha mẹ như giới răn thứ tư đòi hỏi và như chữ hiếu của đạo lý gọi mời. Hòa thuận thương yêu, trên kính dưới nhường, chính là điểm sáng cuốn hút của mỗi gia đình trong công cuộc phúc âm hóa. Trong vai trò làm vợ, làm mẹ, nữ giới có một vị trí không thể thay thế, ngay cả việc nội trợ tưởng như âm thầm cũng góp phần không nhỏ vào hạnh phúc gia đình. Tình mẫu tử từ ngàn đời luôn được truyền thống thánh kinh và xã hội đề cao, vì thế nữ giới nắm giữ chìa khóa hạnh phúc gia đình. Người nữ công giáo không chỉ chăm lo công dung ngôn hạnh, đảm đang mọi bề, mà còn yêu thương chồng con hết mực, không chỉ chăm chút cho gia đình mình trong ấm ngoài êm, mà còn nêu gương phúc âm hóa cho những già gần gũi với mình nữa. Còn nam giới, trong tư cách là chồng và là cha, nghiêm túc gánh vác trách nhiệm cuộc sống, vừa lo cho gia đình có đủ cơm áo gạo tiền, vừa lo cho con cái hưởng một nền giáo dục hoàn chỉnh, không chỉ giới hạn trong việc thụ huấn chính thức nơi học được, mà còn mở rộng bằng chứng tá hàng ngày nơi tình phụ tử, là giúp con cái phát triển về mọi mặt, cả về nhân bản lẫn luân lý và thiêng liêng. Cùng cách yêu thương tôn trọng của nam giới đối với người bạn đời, sẽ dạy cho con cái những bài học cốt yếu về lòng thảo kính, tinh thần dấn thân của nam giới trong lao động mưu sinh và chu cấp nhu cầu vật chất cho gia đình, cũng như vương sáng phúc âm hóa cho con cái và mọi người cách riêng về việc chu toàn trách nhiệm và bổn phận bậc sống. Về điểm thứ tư, Đức Giám Mục đưa ra những đề nghị cụ thể như sau. Cuối cùng, về mặt mục vụ, xin đề nghị với các gia đình trong giáo phận một vài việc cụ thể, vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đẩy mạnh công cuộc phúc âm hóa đời sống gia đình. Có thể hình dung những việc này qua ba điều quyết tâm, cũng là ba giai đoạn liên tiếp hộ tường. Giai đoạn thứ nhất, tẩy trừ bóng tối, ba không. Không vi phạm đặc tính hôn nhân công giáo, là một vợ một chồng, bất khả phân ly. Không lơ là bổn phận tôn trọng sự sống và trách nhiệm giáo dục con cái. Không sử dụng bạo lực trong gia đình, dưới bất cứ hình thức nào, dù là lời nói hay việc làm. Giai đoạn thứ hai, trang bị dầu đèn, 300. Chăm chuyên ôn lại giáo lý hội thánh công giáo về bí tích hôn nhân, đặc biệt các số từ 1601 đến 1658, và điều răn thứ sáu từ các số 2331 đến 2391. Đọc lại tông huấn về gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Thứ hai, chăm lo chu toàn bổn phận bậc sống và đọc kinh tối trong gia đình. Điểm thứ ba, chăm chỉ tham gia sinh hoạt hội đoàn cho từng giới, gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi. Và giai đoạn thứ ba, đó là thắp lên ánh sáng, ba sống. Sống theo khuôn mẫu Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Sống theo châm ngôn, cha mẹ mẫu mực, con cái thảo hiền bằng nhiều gương sáng. Sống liệt đới, thăm viếng, giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn về vật chất và tinh thần. Mong rằng những đề nghị này, dưới sự hướng dẫn của các mục tử tại địa phương, sẽ giúp cho mọi người gặp được những cảm hứng thiêng liêng cần thiết, để cuộc sống gia đình được thăng tiến, đồng thời cũng giúp cảm thấy niềm vui thánh hóa khi nỗ lực phúc âm hóa đời sống gia đình mình, và hăng say góp phần vào công cuộc phúc âm hóa của gia đình chung giáo phận. Anh chị em thân mến, cùng với chủ đề phúc âm hóa đời sống gia đình, một logo giàu tính biểu tượng cũng được phổ biến, vừa như một nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa giáo phận trong năm 2014 chung lời cầu nguyện cho các gia đình để nhận được ơn thánh nâng đỡ mà thăng tiến trên hành trình phúc âm hóa, vừa như một lời mời gọi chiêm ngắm cầu xin Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse là nguyên mẫu và là tấm gương cho các gia đình thường giúp đỡ để mọi người cảm nhận được hạnh phúc sống phúc âm trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa. Nguyện chúc gia đình anh chị em trong năm 2014 dưới sự bảo trợ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, gặt hái được nhiều thành quả cho công cuộc phúc âm hóa tại giáo phận nhà. Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mục vụ dịp đầu năm của Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phan Thiết về phúc âm hóa đời sống gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, để chuẩn bị cho khóa học thượng hội đồng giám mục về gia đình vào tháng 10 năm 2014. Một góc nhìn từ nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về gia đình. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin nói về việc phục vụ của giáo hội cho các gia đình. Đời sống gia đình vào thời đại chúng ta, cũng như những cơ chế khác, và có thể còn hơn nữa, đã bị ảnh hưởng bởi những biến đổi rộng rãi, sâu xa và mau chóng của xã hội và của nền văn hóa. Nhiều gia đình sống trong hoàn cảnh thay đổi này, trong sự trung thành với những giá trị đang kết thành nền tảng của cơ chế gia đình. Những gia đình khác thì bị rơi vào trong sự không chắc chắn và sai lầm trước những trách vụ của họ, và cả bị rơi vào trong sự ngờ vực và gần như trong sự không biết gì về những gì có liên quan đến ý nghĩa sâu xa và đến giá trị của đời sống vợ chồng và gia đình. Những gia đình khác nữa thì nhìn thấy sự thực hiện những quyền lợi căn bản của họ bị cản trở do bởi nhiều hoàn cảnh bất công khác nhau. Vì biết rằng hôn nhân và gia đình kết thành một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại, giáo hội muốn nói lên tiếng nói của mình và cung cấp sự trợ giúp của mình cho những ai, một khi đã biết được giá trị của hôn nhân và gia đình, đang cố gắng sống giá trị đó một cách trung thành. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai bị chìm đắm trong sự không chắc chắn và lo âu, và đang đi tìm chân lý. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai đang bị ngăn cản một cách bất công, không được sống một cách tự do, dự án riêng của họ về gia đình. Vừa mang đến sự nâng đỡ cho nhóm người thứ nhất, ánh sáng cho nhóm người thứ hai, và sự trợ giúp cho nhóm người thứ ba, giáo hội muốn phục vụ cho mọi người đang bận tâm lo lắng cho số phận của hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 là một dấu chỉ cho thấy mối quan tâm sâu xa của giáo hội đối với gia đình. Thực vậy, gia đình Kitô là cộng đồng đầu tiên được mời gọi rao giảng tin mừng cho con người đang lớn lên, và hướng dẫn con người đó đến một sự trưởng thành đầy đủ trên phương diện nhân bản và Kitô. Nhờ qua bởi một nền giáo dục và công việc dạy vô lý có tính cách tiềm tiến, người ta cũng có thể nói rằng khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 được liên kết một cách nào đó từ chủ đề của nó với kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục bàn về chức tư tế thừa tác và về công bằng trong thế giới hiện nay. Thực vậy, xét như là một cộng đoàn có tính cách giáo dục, gia đình phải giúp con người biết phân biệt đâu là ơn gọi của mình và biết lãnh lấy sự dấn thân cần thiết để phục vụ cho nền công bằng to lớn hơn, bằng cách huấn luyện con người đó ngay từ giây phút khởi đầu cuộc sống của nó, để đạt đến những tương quan đầy công bằng và tình thương giữa những con người với nhau. Khi kết thúc cuộc họp năm 1980, các nghị phụ đã trình lên Đức Thánh Cha một bản dài những đề nghị, trong đó các ngài đã đúc kết thành quả của những suy tư chín mùi trong những ngày làm việc hăng say của họ. Các nghị phụ đã đồng thanh yêu cầu Đức Thánh Cha đứng lên trước nhân loại, làm người thông dịch cho mối chăm sóc sống động của giáo hội đối với gia đình. Các ngài đã yêu cầu Đức Thánh Cha nêu lên những định hướng thích hợp để giúp cho công cuộc dấn thân mục vụ đã được tinh tân trong lĩnh vực căn bản này của đời sống con người và của sinh hoạt giáo hội. Và Đức Thánh Cha đã chu toàn trách vụ vừa nói trên khi công bố bản tông huấn đời sống chung gia đình, như là một cách thức đặc biệt chu toàn tác vụ tông đồ đã được trao phó cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha muốn nói lên với tất cả những ai đã tham dự vào kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980, lòng biết ơn của Ngài vì sự đóng góp quý giá về giáo lý và kinh nghiệm mà họ đã mang đến cho Đức Thánh Cha, nhất là qua bởi những đề nghị của họ. Được đức tin soi sáng, giáo hội cảm thấy được tính cách khẩn thiết phải rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người không phân biệt, một cách đặc biệt cho những ai được mời gọi sống đời hôn nhân và đang chuẩn bị mình cho đời sống đó, cho tất cả mọi đôi vợ chồng và cho tất cả những cha mẹ trên thế giới. Giáo hội xác tín sâu xa rằng chỉ chính khi tiếp nhận phúc âm mà người ta có thể bảo đảm cho việc thực hiện trọn hảo tất cả mọi hy vọng mà con người đặt để một cách hợp pháp trong hôn nhân và trong gia đình. Được Thiên Chúa thiết định cùng đồng thời với việc tạo dựng, hôn nhân và gia đình trong chính chúng đều hướng về việc được hoàn tất trong Chúa Kitô, và chúng cần đến ân sủng của Chúa Kitô để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi và được đưa trở về thuở ban đầu, nghĩa là trở về với sự hiểu biết trọn hảo và sự thực hiện toàn diện ý định của Thiên Chúa. Trong giây phút lịch sử, trong đó gia đình chịu nhiều áp lực, đang muốn hủy diệt nó, hay ít ra muốn làm méo mó nó, thì giáo hội, vì biết rằng lợi ích của xã hội và lợi ích của giáo hội đều được liên kết mật thiết với lợi ích của gia đình, nên giáo hội có một ý thức sống động hơn nữa và thôi thúc hơn nữa về sứ mạng của mình phải rao giảng cho tất cả biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và về gia đình. Vừa bảo đảm sao cho các gia đình được bảo tồn sức sống trọn đầy, cũng như được phát triển trên phương diện nhân bản và Kitô, vừa đồng thời góp phần vào việc canh tân xã hội và canh tân dân Chúa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria là đấng trung gian hằng bầu cử và ban phát ơn lành cho tín hữu. Đề tài này đã bắt đầu được nền thần học chú ý vào năm 1920-1921. Trong các thập niên sau đó, các học giả đã theo các phương pháp khác nhau và đưa ra các nội dung khác nhau trong lĩnh vực chung của nền thần học. Với công đồng Trung Vatican II, nó đã được duyệt xét lại một cách sâu rộng. Nền thần học thời tiền công đồng có khuynh hướng duy hiện sinh và hệ thống đã coi sự trung gian của Đức Maria một cách nòng cốt trong viễn tượng hàng dọc với các mục đích cứu độ, siêu nhiên liên quan tới việc chiếm hữu, cầu bầu và phân phát mọi ơn thánh nhắm tới thời cánh chung của con người. Trong khi nền thần học hậu công đồng còn duy hiện sinh hơn nữa và có chiều kích lịch sử cứu độ với các yếu tố giáo hội, lịch sử xã hội và nhân chủng học. Nó cố ý duyệt xét nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với con người trong đường nét hàng ngang và nhân bản, bao gồm mọi lĩnh vực cuộc sống và cung cách hành động của con người, trước khi đạt vinh quang tương lai. một cách đúng đắn, công đồng đã chỉ dẫn rằng nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria không chỉ hạn hẹp trong việc cộng tác để chiếm hữu, bầu cử và ban phát mọi ơn thánh, lại càng không hạn hẹp trong các tâm tình yêu mến, lo lắng hiền mẫu đối với các nhu cầu cá nhân hay gia đình của loài người. Trái lại, nó phải diễn tả mọi loại ảnh hưởng cứu độ do Đức Maria thực hiện từ thời mẹ còn sống trên trần gian này cho tới ngày Chúa quang lâm. Sự dấn thân liên lỉ của mẹ đối với việc hiện thực của giáo hội, sự trợ giúp và hướng dẫn của mẹ đối với việc cứu chuộc lịch sử loài người và xã hội nhân loại khỏi mọi tiến trình hay hình thái không biến chuyển hay suy đồi. Mẫu gương và sự trợ giúp của mẹ đối với việc thăng tiến và giải phóng toàn bản vị con người nam nữ khỏi mọi tình trạng bị áp bức biến thành nô lệ và khỏi mọi thành kiến. Các yếu tố cuối cùng của nền thánh mẫu học di chuyển trên đường hướng này và trao ban cho sứ mệnh đời đời của Đức Maria đối với loài người một kiểu trình bày đáng tin cậy và dễ chấp nhận hơn đối với tâm tình đạo đức ngày nay. Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một tước hiệu khác của Đức Maria, đó là Đức Maria Nữ Vương. Tước hiệu Nữ Vương đã được truyền thống Kitô gán cho Đức Maria ít nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ tư. Tước hiệu này và các kiểu gọi vương quyền khác đã được dân Thiên Chúa dùng và từ từ trở thành kiểu diễn tả của phụng vụ. Điển hình như các bài thánh ca kính Đức Maria Nữ Vương như Salve Regina, kính chào Đức Nữ Vương, Regina Caeli, lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Ave Regina Caelorum, kính chào Nữ Vương Thiên Đàng, vân vân. Tước hiệu Nữ Vương cũng trở thành kiểu diễn tả của lòng đạo đức bình dân. Chẳng hạn như các kinh cầu Đức Bà, mầu nhiệm thứ năm trong sự mừng của chuỗi mân côi, ca tụng biến cố Đức Maria được Chúa đội triều thiên trong vinh quang nước trời. Nó cũng được diễn tả ra trong lĩnh vực nghệ thuật, hội họa với các bức vẽ hay bức khảm đá màu diễn tả mẹ Maria Nữ Vương. Điển hình như bức khảm đá màu trong đền thờ Đức Bà Cả tại Roma do ông Jacopo Toriti làm năm 1295, diễn tả cảnh Chúa Giêsu đội triều thiên cho Đức Mẹ giữa triều thần thánh trên trời. Như thế, việc gán tước hiệu Nữ Vương cho Đức Mẹ trở thành sở hữu chung và an bình của toàn thể giáo hội, đến độ ngày 11 tháng 10 năm 1954, khi thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương và công bố thông điệp Ad Caeli Reginam, là tài liệu đầu tiên của huấn quyền về chức Nữ Vương của mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tuyên bố rõ ràng rằng đây không phải là một sự thật mới mẻ được đề nghị với dân Kitô. Ngày nay, sau giai đoạn khủng hoảng của lòng sùng kính Đức Mẹ, có thể có tín hữu nhìn chức Nữ Vương của mẹ Maria và lễ Đức Maria Nữ Vương Mẹ với một sự ngờ vực nào đó. Và điều này xảy ra cả trong môi trường chú ý tới gương mặt của Đức Trinh Nữ thành Nazareth và sứ mệnh của mẹ trong cuộc đời Chúa Kitô và trong cuộc sống giáo hội. Trước hết, có người nhận xét rằng từ Nữ Vương thuộc thời đại lịch sử xa xưa đã tàn phai rồi. Nó phản ánh các quan niệm chính trị và văn hóa đã lỗi thời và xa lạ đối với sự nhạy cảm của con người ngày nay, hay khiến cho họ có các phản ứng tiêu cực. Ngoài ra, còn có người ghi nhận rằng bối cảnh thần học của một tước hiệu như thế xem ra thuận lợi đối với một loại sùng kính Đức Mẹ triệt để đề cao sự cao cả của Đức Trinh Nữ, và có thể kết thúc với việc làm lu mờ hình ảnh tin mừng của mẹ. Nghĩa là người ta sợ rằng, với giáo lý về chức Nữ Vương của Đức Maria, người ta cắm neo trong nền thánh mẫu học của các đặc ân, mà không bước vào nền thánh mẫu học của việc phục vụ. Và khi làm như thế là sẽ triệt để hóa sự đối chọi giữa khuynh hướng đề cao nơi Đức Trinh Nữ, phẩm giá đặc biệt là mẹ Thiên Chúa, bằng cách chiêm ngưỡng mẹ trong vinh quang thiên quốc, như là người nữ có ánh sáng bao quanh và ở gần ngai của đấng tối cao, với khuynh hướng hiểu Đức Trinh Nữ trong cuộc sống tin mừng, bằng cách duyệt xét con đường đức tin và nỗi khó khăn vất vả của mẹ trong cố gắng gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, như là mẹ của Đức Giêsu và là chị của chúng ta. Nói cách khác, tước hiệu Nữ Vương có nguy cơ khiến cho Đức Maria được đề cao một cách quá đáng, như là người nữ được mọi đặc ân của Thiên Chúa, sống gần Thiên Chúa trong vinh quang của ơn thánh. Xa vời với gương mặt của một bà mẹ trần gian đã từng phải chiến đấu cam go gian khổ trong cuộc sống đức tin để hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Con đường tin cậy mến ấy của mẹ cũng đã gặp phải nhiều khủng hoảng, nhiều nghi nan khắc khoải, nhiều tối tăm và chông gai, chứ không phải chỉ có ánh sáng vinh quang và hạnh phúc. Thật vậy, khi duyệt xét lại các biến cố trong cuộc đời mẹ, chúng ta có thể nhận ra ngay điều này. Cuộc khủng hoảng đầu tiên sau biến cố truyền tin là sự kiện Đức Maria mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhưng lại không giải thích được với chồng là ông Giuse. Về phía mình, ông Giuse đứng trước một thực tại gây bối rối hoang mang. Một đàng không thể nghi ngờ sự thánh thiện của vị hôn thê, đàng khác lại không giải thích được sự hiện diện của bào thai đang ngày càng lớn lên trong cung lòng vợ mình. Vì thế ông Giuse toan tính bỏ vợ một cách kín đáo. Đã phải có sự can thiệp của Thiên Chúa để giải tỏa cuộc khủng hoảng đầu đời của đôi vợ chồng trẻ. Biến cố đang trong mùa đông, phải về khai sổ bộ tại Bethlehem, sắp tới giờ sinh con mà lại không tìm ra chỗ trong các quán trọ, nên đành phải sinh con trong hang bò lừa, đánh dấu một đớn đau khác nữa trong cuộc đời Đức Maria. Rồi chẳng bao lâu sau đó, cùng Thánh Giuse, mẹ phải vội vàng đem con trốn sang Ai Cập, rồi về sống ẩn dật tại Nazareth. Phụ Đức Giêsu khi lên 12 tuổi, ở lại trong đền thờ Jerusalem mà hai ông bà không hay biết, khiến hai ông bà sau đó phải hớt hải âu lo kiếm tìm trong 3 ngày, cũng là một cuộc khủng hoảng khác nữa trong cuộc đời của mẹ. Và cứ như thế, cho đến ngày mắt đẫm lệ theo vết máu của người con yêu, và chứng kiến cảnh con bị đóng đinh chết tất tưởi như một tội nhân trên núi sọ. Cuộc sống nghèo nàn, phiêu bạt, thanh đạm, đầy nước mắt và khổ đau ấy, có phải là một đặc ân và sự vinh quang rạng người đâu? Nền thần học ngày nay đã ý thức được các vấn nạn nghiêm trọng được đặt ra đối với từ vựng, nhưng cũng biết rằng từ vựng này có nguồn gốc kinh thánh và không thể giải quyết một số vấn đề bằng cách loại trừ một cách có hệ thống các từ phát xuất từ một thế giới chính trị đã phần nào tàn lụi, chẳng hạn như các từ vua, triều thiên, vương trượng, ngai vàng, vân vân. Thật thế, đây là các từ khi được áp dụng vào lĩnh vực chính trị xã hội, chúng sẽ bị khước từ như là một thứ từ vựng lỗi thời. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày, các từ này lại gợi lên các thực tại tinh thần và các giá trị luân lý. Phụng vụ thời hậu công đồng Trung Vatican II quy chiếu các nguồn tài liệu kinh thánh và giáo phụ thường hay sử dụng từ vua áp dụng cho Chúa Kitô. Sau khi cân nhắc các quân bình phải có và chú ý tới sự khác biệt nội dung, việc sử dụng này có thể biện minh cho nỗ lực của từ vựng thần học văn hóa đối với từ nữ vương, nữ hoàng được gán cho Đức Maria, là mẹ và là cộng sự viên của Chúa Kitô vua. Liên quan tới nền tảng thần học của tước hiệu nữ vương được gán cho mẹ Thiên Chúa và việc giải thích nó một cách đúng đắn trong bối cảnh thần học hiện nay, chúng ta sẽ lần lượt trình bày truyền thống đã có trong giáo hội ngay từ thời xa xưa, đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII trích dẫn trong thông điệp Acheli Reginam, tuyên bố Đức Maria là nữ vương và thành lập lễ kính mẹ. Tiếp đến là các thủ đắc kinh thánh giúp đưa ra các chỉ dẫn cho việc đào sâu thần học được hiện thực trong môi trường sống ngày nay. Và sau cùng là các dữ kiện nổi bật trong việc cử hành lễ phụng vụ kính Đức Maria nữ vương trong cuộc sống của giáo hội ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xuân đến, hoa lá khoe tươi, chim
Quý vị và các bạn thân mến, ân sủng của Thiên Chúa được sinh lợi tùy theo bản tính con người, nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa nâng cao bản tính con người được hoàn thiện hơn, chứ không hủy diệt bản tính đó. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là chủ của bản tính con người mà Ngài đã tạo dựng, và đồng thời là chủ của ân sủng. Ngài có cách thức của Ngài để duy trì ân sủng và bản tính, để làm cho ân sủng phát triển bản tính. Nếu như bạn là người có phản ứng bộc trực, hay là người ngấm ngầm nhút nhát trước công chúng, ân sủng của Thiên Chúa ban cho bạn với những giới hạn cụ thể của bạn để nâng dậy, để kiện toàn cái bạn đang là, nghĩa là làm cho tính bộc trực của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hay làm cho sự nhút nhát của bạn được biến đổi và được sử dụng đúng vào hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không muốn đúc mọi người chúng ta trở thành giống hệt nhau, nhưng Ngài ban ơn để phát triển mỗi người chúng ta theo khả năng riêng biệt. Nhưng chỉ với một điều cần, đó là mỗi người chúng ta biết mở rộng đón nhận ân sủng của Ngài, biết cộng tác với ân sủng của Ngài một cách tích cực. Ân sủng của Thiên Chúa được đón nhận, được cộng tác tích cực, đó là điểm nền tảng của mọi sự thánh thiện của con người. Đã có biết bao vị thánh trong quá khứ đã tích cực và trung thành cộng tác với ân sủng của Chúa. Mỗi người nên thánh theo một cách thức riêng, trong một hoàn cảnh khác nhau. Và hiện nay quanh ta cũng có biết bao vị thánh hằng ngày âm thầm cộng tác với ân sủng của Chúa. Họ chu toàn công việc bổn phận hằng ngày với hết lòng hăng say, với ân sủng Chúa trợ giúp. Giống như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, họ sống giữa đời đầy mánh mung, gian dối, hận thù, mà lòng không bị dơ lây, vì đã có Chúa hiện diện làm chủ trong đó. Họ sống kinh nghiệm ân sủng, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, nhờ ơn Chúa tôi trở thành như ngày nay. Tôi đã cộng tác với ơn Chúa, ơn Ngài đã không trở nên vô ích đối với tôi. Nơi thư Galata chương 5 câu 15, Thánh Phaolô Tông Đồ đã thức tỉnh các tín hữu của Ngài như sau. Sự hăng say nhiệt thành cộng tác với ơn Chúa mà anh em đã có ngay từ đầu khi mới tin vào Chúa Giêsu Kitô, sự hăng say nhiệt thành thuở ban đầu đó, giờ đây ra sao rồi? Hôm nay, lời Chúa cũng được lặp lại cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dừng lại xét mình xem đã sống ân sủng Chúa ban như thế nào. Lòng sốt sắng nhiệt thành thuở ban đầu nay ra sao rồi? Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương của Chúa. Xin ban lại cho con sự sốt sắng hăng say cộng tác với ân sủng Chúa thuở ban đầu. Cho con đừng bao giờ quên hay lơ là lạnh lùng với ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Chúa bên con, cho bao lo toan, con vẫn hay.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.